thưa cộng đoàn phục vụ, những giờ phút cuối cùng của một năm thường gợi lên trong chúng ta những dòng cảm xúc thiêng liêng khó tả. Đó là tâm tình của lòng biết ơn, hòa trong sự ân hận. Đó là niềm vui đứng trước ngưỡng cửa của một năm mới, xen lẫn những thao thức hoài bão cho một hành trình phía trước. Đó còn là lời mời gọi thái độ phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, khi ý thức sự mỏng manh của phận người giữa gian trần. Vâng, thời gian trôi qua và dòng thời gian không chờ đợi ai đang thúc đẩy chúng ta đưa mắt nhìn về đấng vĩnh hằng, Chúa tể thời gian, hướng nhìn về Chúa để dâng lên Ngài tâm tình tạ ơn vì muôn ơn xác hồn mà Chúa đã tuôn đổ trên giáo xứ, gia đình và mỗi người chúng ta, trên quê hương đất nước chúng ta và toàn thể nhân loại. Chúng ta phải kể vào đó cả những thử thách, khổ đau, thất bại và bệnh tật, vì không gì xảy ra trong đời ta lại ở ngoài thánh ý tốt lành và quyền năng của Thiên Chúa. Đấng có thể biến tất cả những rủi ro, bất hạnh nên nguồn ơn phúc thiêng liêng, và đưa chúng ta vào mối thân tình sâu thẳm hơn với Ngài. Hướng nhìn về Chúa để xin Chúa tha thứ cho ta vì những thiếu sót và lỗi lầm, những gian dối, bất công, những bất trung với Chúa, hoặc chưa sử dụng ơn Chúa và thời gian Chúa ban cách xứng hợp. Những tội lỗi như những virus độc hại đang gặp nhắm và làm hại tâm hồn và giết chết cuộc đời chúng ta, xin Chúa thương xót và chữa lành chúng ta. Hướng nhìn về Chúa để xin Ngài hiện diện và đồng hành với chúng ta trọn cả năm mới đang đến. Chúng ta phó thác cho Chúa những nguyện ước, hoài bão, những thao thức của giáo xứ, của từng gia đình, cách riêng là của mỗi người. Chúng ta cũng đặt vào tay Chúa những bi kịch của thế giới này và dâng lên Ngài những hy vọng của chúng ta cho một tương lai tươi sáng hơn. Tri ân Ngài suốt đời, nhớ ơn cao vời mà chẳng nói nên lời. Ước mong tâm tình tạ ơn, sám hối và tín thác sẽ hòa nên như một động lực, một quyết tâm mạnh mẽ và bền bỉ, giúp chúng ta sống từng ngày của năm mới với trọn tình yêu của Chúa, với tha nhân quyết xây dựng gia đình thành một mái ấm yêu thương, để cuộc đời ta đầy tròn ơn ý nghĩa, gia đình ta thêm an vui, và biến đổi chúng ta nên chứng nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa giữa thế giới này. Với những tâm tình và ước nguyện đó, kính mời cộng đoàn đứng hướng về cuối thánh đường đón chào cha chủ tế. Mời ca đoàn hát ca nhập lễ.
Thank you. xuân mới trở về. Chúng con hân hoan cùng xuân ca, cảm tạ tình thương Chúa hai hà đã ban muôn ơn suốt năm qua và cho chúng ta thắm ngàn hoa. Vui xuân này với đời hôn vơ ân điên cõi trời. Nguyện xin chúng thành luôn nhớ tốt trong tình theo chân lý, cho bên yêu tình thay sáng lời. Lại một mùa xuân mới trở về, chúng con hân hoan cùng xuống ca, cảm tạ tình thương Chúa hai hà đã ban muôn ơn suốt năm qua và cho xuân ta thắm ngàn hoa. Xua đi mọi bóng sâu và khơi tình yêu thắm màu, để khi thêm người bên nhân đức đem vòng ơn tuyên chuông, xin Chúa thương nhận lời cần cầu. Lại một mùa xuân mới trở về, chúng con hân hoan cùng sớm ca, cảm tạ tình thương Chúa hai hà đã ban muôn ơn suốt năm qua và cho xuân sang thắm ngàn hoa. Xin thương tình đáp lời tràn muôn ơn thiên của Ngài, để cho cha mẹ cho thân yêu cho người đi ân đức luôn sống vui an lành suốt đời. Lại một mùa xuân mới trở về, chúng con hân hoan cùng xuống ca, cảm tạ tình thương Chúa hai hà đã ban muôn ơn suốt năm qua và cho xuân sang thắm ngàn hoa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa Cha Martino Đại Chủ Viện Thánh Giuse, kính thưa quý thầy, quý sơ, quý ông bà cố cùng tất cả quý ông bà và anh chị em. Đây là giờ phút thiêng liêng nhất của một năm. Chúng ta tiễn năm cũ Mậu Tuất và chuẩn bị để đón năm Kỷ Hợi với nhiều điều tốt đẹp Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Trước hết chúng ta nhìn lại một năm cũ đã qua với những ơn lành Chúa đã ban, với bao nhiêu hồng ân Chúa tuôn đổ trên từng người, từng gia đình, các hội đoàn, cả giáo xứ. Chúng ta đã đón nhận biết bao nhiêu những cái ơn tốt lành mà Chúa đã thương ban cho chúng ta, cho cộng đoàn giáo xứ. Nhưng chúng ta cũng nhìn lại một năm cũ, chúng ta đã không sử dụng ơn Chúa đúng với ý của Chúa. Chắc chắn chúng ta còn có những thiếu sót, nhất là khi được ơn chúng ta quên tạ ơn Chúa. Giờ phút này chúng ta nhớ lại, thánh lễ là lời tạ ơn của Chúa Giêsu thay cho cả nhân loại dâng lên Thiên Chúa Cha nơi bàn thờ thánh lễ mỗi ngày. Tâm tình tạ ơn đó với thánh lễ giao thừa này, chúng ta xin dâng lên Chúa, cũng là lời tạ tội của mỗi người chúng ta. Cách riêng đối với tôi, linh mục chánh xứ, khi làm công việc cho nhiều người, cho nhiều việc, tôi không thể tránh được những cái lỗi lầm thiếu sót rất nhiều, có khi xúc phạm đến người này người khác trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành vi. Tôi xin lỗi tất cả mọi người. và cầu nguyện cho tôi trong năm mới được đổi mới từ lời nói, suy nghĩ đến việc phục vụ, để chúng tôi phục vụ tốt trên cánh đồng truyền giáo Chúa đã trao ban qua tư cách linh mục chánh xứ coi sóc cộng đoàn. Và cũng xin thêm lời cầu nguyện để các linh mục chúng tôi có được tinh thần hăng say phục vụ cộng đoàn tốt hơn, đem đến nhiều niềm vui hơn, nhiều ân sủng của Chúa hơn nữa qua mỗi thánh lễ, qua những công việc mục vụ. Và ông bà anh chị em cũng nhớ lại là vợ là chồng, mình xin lỗi nhau, có khi lời nói, có khi hành vi, có khi một chút nào đó vô ý hay không có bác ái trong một lời khen để nâng đỡ nhau trong những nỗi vất vả, vợ chồng xin lỗi nhau. Con cái xin lỗi cha mẹ vì có lúc mình không nghe lời, không có làm theo ý cha mẹ, để cha mẹ lo lắng buồn phiền vì mình. Các hội đoàn chúng ta cũng xin lỗi Chúa, xin lỗi cộng đoàn vì chúng ta được ơn gọi để phục vụ trong cộng đoàn, thế nhưng chúng ta lười biếng, chúng ta chưa cố gắng học hỏi, chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa có làm hết cái trách nhiệm, hết bổn phận được giao. Giờ đây trước mặt Chúa, chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ tất cả, để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ giao thừa đêm nay.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đằng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trinh, trong thiên thần, trong thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng ta. Xin Chúa thương nguyện xin Chúa thương, xin thương xót chúng ta. Xin Chúa Kitô, xin Chúa Kitô thương xót chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng ta, xin thương xót chúng ta, xin thương xót chúng ta.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời,
bình an dưới thiên cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Vì vinh quang giao cho Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Trời.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương, xin thương sống chung cùng. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu cân. Chúa ngự bình hữu xuống xa, xin thương, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Đấng Chúa cả.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa, cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh danh thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen. Bài chích sách dân số. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với A-ha-rôn và các con ông ấy rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của dân ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Tôi ở trong tay Ngài, từ nay
chưa chẳng quên vẫn ngay bên xin mạng của ngươi ở trong tay chưa bây giờ và muôn đời.
Ơn phụ cha tôi ở nơi tay Chúa là đấng ta thành đấng trời, đời tôi ở trong tay Ngài từ nay không còn xa gì.
Bài chiết thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Thưa anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách. Trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm, đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah. Phúc cho người lắng nghe, phúc cho người lắng nghe lời Chúa và tuân giữ lời Ngài, tuân giữ lời Ngài. Hallelujah, hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, tối hôm nay chúng ta quy tụ nhau trong ngôi thánh đường này để cử hành thánh lễ giao thừa, là thánh lễ cuối cùng của năm Mậu Tuất,
để chúng ta chuẩn bị bước vào năm mới, năm Kỷ Hợi. Nhưng mà khi nói đến giao thừa là chúng ta thấy có sự chuyển giao. Và rất rõ ràng chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển giao của năm cũ để bước sang một năm mới. Và khi chứng kiến sự chuyển giao ấy là có một sự thay đổi. Thay đổi từ năm cũ, năm con chó, sang năm mới là năm con heo. Và sự thay đổi của thời gian, của tiết trời, nó cũng làm thay đổi cả vạn vật. Cây, cỏ, lá, hoa và chính con người của chúng ta cũng có sự thay đổi. Thế nhưng ngày hôm nay con chỉ muốn chia sẻ đến quý ông bà, anh chị em, sự thay đổi, sự đổi mới ấy có ý nghĩa gì? Và nó dẫn đưa chúng ta đi đến cái điều gì? Nếu có người hỏi quý ông bà, anh chị em, đâu là biểu tượng của mùa xuân, của ngày Tết, cái cây nào mà nhìn vào đó người ta biết rằng xuân đã về? Quý ông bà, anh chị em dễ dàng trả lời, đó là cây mai. Người miền Nam mình, cây mai là phải có trong ngày Tết. Còn người miền Bắc là cây đào. Cho nên chúng ta thấy trước tiền sảnh của nhà thờ chúng ta có một cây mai rất đẹp, lộng lẫy, sừng sững đứng giữa nhà thờ. Nó không chỉ báo hiệu cho tất cả mọi người khi đến tham dự thánh lễ là mùa xuân đã về. Nhưng chúng ta nhìn vào cây mai ấy, có bao giờ chúng ta khám phá ra sự đổi mới, sự thay đổi ngay chính cây mai? Quý ông bà, anh chị em, chúng ta thấy tại sao cây mai nó được nổ, được nở rộ bông vàng đều đẹp như vậy? Có phải tự nhiên người ta để cây mai nó ngoài đồng, ngoài sân vườn là nó được nở hoa rực rỡ hay không? Nhưng mà để cây mai có một sự chuyển đổi, thay đổi, một sự đổi mới cho những bông vàng như vậy, nó chấp nhận một quá trình, một quá trình để người thợ làm vườn cắt tỉa lá đến độ trụi cả cái cây mai. Chúng ta nhìn cái cây mai mà sau khi được vặt lá, nó trơ trọi như những cành cây khô khẳng khiu. Nhưng nó cứ âm thầm trong 2 tuần, 3 tuần lễ. Và đến một lúc, chúng ta nhìn cây mai chợt thấy những bông nụ hé mở. Một sự thay đổi lạ kỳ nơi cây mai ấy. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng ngay bên trong cây mai ấy, nó phải nỗ lực, nó chấp nhận để cho người thợ cắt tỉa lá đau đớn lắm. Mà nếu nó biết nói thì nó nói sao năm nào ông cũng cắt lá, cắt tay cắt chân tôi vậy. Nó chấp nhận để người thợ làm vườn tỉa lá, cắt cành, uốn éo, oằn mình vào những cái thân kẽm gai để được một hình dáng đẹp. Và cuối cùng cho những bông hoa tươi xinh để báo hiệu cho muôn người xuân đã về. Chúng ta thấy sự chuyển đổi của cây mai, sự đổi mới của cây mai đem đến niềm vui cho muôn người, đem đến mùa xuân cho nhân loại. Nhưng chúng ta nhìn vào cây mai ấy, không chỉ nhìn một sự vật ở bên ngoài, mà chúng ta nhìn vào cây mai để rồi chúng ta nhìn vào cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Mỗi một mùa xuân qua đi, một thời khắc của giao thừa, lời Chúa nhắc nhở chúng ta về sự chuyển đổi trong chính cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta. Trong chính con người của chúng ta có sự thay đổi, một sự chuyển biến nào hay chăng? Như chính cái cây mai kia. Và nếu có cái sự chuyển biến, sự thay đổi ấy, thì đâu là nguyên lý, đâu là những nguyên tắc mà để cho chúng ta có sự chuyển biến như cây mai, chấp nhận để vào tay người thợ làm vườn cắt tỉa lá? Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe trong thánh lễ giao thừa tối hôm nay rất quen thuộc với mỗi người chúng ta, và được gọi đó là bài giảng trên núi, là hiến chương nước trời 80 phút. Bài đọc này được công bố trong đêm giao thừa hàng năm. Quý ông bà, chị em nghe có thấy lạ không? Trong khi người người gặp nhau trong những ngày cuối của năm cũ, bắt đầu một năm mới, người ta chúc nhau giàu có, chúc nhau tiền tài, chúc nhau danh lợi. Nhưng lời Chúa mà Thánh sử Matthew ghi nhận nói với chúng ta, Chúa nói với chúng ta cái gì? Chúa nói rằng phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúa không có nói phúc thay ai giàu có, vì nước trời ở trong tay họ. Bản dịch, nếu dịch sát nghĩa, phải là phúc thay ai nghèo khó trong tâm hồn, chứ không phải ai có tâm hồn nghèo. Tại sao Chúa lại nói với chúng ta nghèo trong những ngày cuối của năm cũ, bắt đầu một năm mới? Chúa không chúc cho chúng ta giàu có sao? Chẳng lẽ Chúa lại muốn cho con cái của Ngài sống trong cảnh nghèo, nghèo cảnh bần cùng hay sao? Thưa không phải. Nhưng ở đây chúng ta hiểu rằng phúc thay ai nghèo trong tâm hồn, có nghĩa là người nghèo về vật chất đã sống nghèo rồi. Đó là điều đương nhiên, điều hiển nhiên, không có khó. Người ăn xin bên vệ đường bảo rằng phúc cho ai, cho anh nghèo, thì ông nói là tôi nghèo sẵn rồi còn phúc gì nữa. Nhưng mà cái khó là người giàu có mà có thể sống tinh thần nghèo thì lại khó biết bao, vì càng gắn liền với tiền tài của của cải nhiều bao nhiêu thì càng có thể sống nghèo được bấy nhiêu chăng. Chúng ta nhớ dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazaro, nghèo có đến độ mà người nghèo, giàu có đến độ mà người nghèo ở bên cạnh mình mà không hề biết gì cả. Rất giàu có nhưng lại rất nghèo nàn, nghèo về tinh thần quảng đại, về lòng bác ái, về sự quan tâm, về sự sẻ chia. Chúa nói với chúng ta rất rõ ràng, có thể chúng ta giàu vật chất nhưng chúng ta cần có giàu cả luôn về tình bác ái, sự quan tâm. Đó là chúng ta đang sống nghèo đi đấy. Cái cây mai kia, nó chấp nhận nghèo, nó chấp nhận để cho người thợ làm vườn cắt tỉa cành lá trơ trụi, nó đang chấp nhận bị lột trần hết tất cả, để rồi nó cho nhân loại trở nên giàu có khi hưởng một mùa xuân tươi thắm bằng việc chiêm ngưỡng những bông hoa rực rỡ. Như chính Chúa Giêsu của chúng ta, đấng vốn giàu sang, chấp nhận nghèo khó để lấy cái nghèo của mình làm cho chúng ta trở nên giàu có, là được làm con Thiên Chúa, được cứu độ. Vì thế bí quyết để chúng ta có một sự chuyển đổi, một sự chuyển đổi, một sự thay đổi, đổi mới trong chính con người của mình. Thực sự thay đổi không phải ở chỉ bề ngoài, mà là sự thay đổi bên trong nội tâm, bên trong tâm hồn. Một tâm hồn thật nghèo khó, sống tinh thần nghèo để có thể phó thác cho Chúa được dễ dàng hơn. Càng giàu có, càng gắn liền với của cải vật chất thì lại càng khó có thể phó thác trong tay Chúa, nếu như không biết nghèo trong sự chia sẻ, trong tình bác ái, không biết quảng đại, quan tâm và sẻ chia đến anh chị em xung quanh. Bởi vì những người nghèo xung quanh họ chính là nước trời đấy, hiện thân đấy. Cầu chúc cho quý ông bà anh chị em trong thời khắc của giao thừa, thời khắc của sự chuyển đổi mà mỗi người chúng ta đang chứng kiến qua cảnh sắc vật, qua thiên nhiên, qua cây cỏ, và chúng ta được mời gọi nhìn vào cuộc đời của mình để xin Chúa thanh tẩy, thánh hóa con người của chúng ta, để chúng ta cũng có một sự đổi mới, một sự đổi mới thực sự trọn vẹn trong tâm hồn. Như lời Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica: điều gì tốt lành, thánh thiện, anh em hãy giữ lại, hãy tiếp tục phát huy. Nhưng điều gì xấu xa, ghê tởm, anh em hãy tránh cho xa. Và Ngài còn cầu chúc cho những người cộng đoàn ở Thessalonica, nhưng cũng thật là thích hợp để nói với quý ông bà anh chị em đang hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay. nguyện chính Thiên Chúa là nguồn bình an, thánh hóa toàn diện con người của anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được thuộc trọn về Chúa, được trở nên những con người mới, con người của nước trời. Amen.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha, từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải đường tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật đường tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đấng Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người sẽ cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng sáng tiên tri mà ban dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiền, tông giáo và tông truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ trên sông lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, như cây mai trong bàn tay của người thợ đã làm nên một cái dáng vẻ đẹp để mặc lên đó những bông hoa báo hiệu mùa xuân, Chúa của thời gian, Chúa của niềm vui, Chúa biến đổi mỗi người trong chúng ta năm mới này. Như cây mai trong tay người thợ, chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin.
Hội Thánh luôn tôn trọng truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới nhận thấy thành tâm thiện tri của Hội Thánh.
Chúa
xin Chúa nhầm lời chúng con.
Nhìn lại năm cũ đã qua, chúng ta thấy mình còn quá nhiều lỗi lầm và thiếu sót. Vì thế chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và canh tân con người cũ của chúng ta, để trong năm mới đang về, chúng ta biết cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cũng trong năm cũ vừa qua, chúng ta đã nhận được biết bao hồng ân của Chúa. Bởi vậy chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp để trong suốt năm mới này, đời sống của chúng ta là một lời cam tạ Chúa nhân lành vô biên.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Xét mình lại trong 365 ngày qua, cộng đoàn giáo xứ chúng ta vẫn còn nhiều khuyết điểm như bất hòa, chia rẽ, chưa hiệp nhất, chưa sống bác ái như Chúa dạy. Do đó, chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta biết cố gắng sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương, nhờ đó mà trở nên muôi mặn đời và ánh sáng cho trần gian.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tin tưởng trao phó linh hồn và xác chúng con trong tay Cha trong năm mới này. Xin Cha cắt tỉa cuộc đời chúng con để trở nên những hình dáng đẹp của mẫu người Kitô hữu, như con Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa cho chúng con mặc áo đẹp như những bông hoa của lòng bác ái, từ bi, quảng đại, yêu thương và tha thứ, là vẻ đẹp mà Chúa cần chúng con giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa là mùa xuân,
Chúa đổ mẹ cho nên cũng thiêng liêng cho chúng con, Chúa đổ mẹ cho nên cũng thiêng liêng cho chúng con.
miền, cha mẹ kính yêu một miền, xuân gọi tình yêu bên, con lòng và cháu tiền, dân Chúa tâm tình cảm tạ, ơn Chúa tuôn đổ tràn hòa, nhờ phúc lòng của mẹ cha, con cháu đón xuân một nhà. Nguyện dâng lên Thiên Chúa món quà Chúa cho con, thời gian chính là hồng ân Chúa cho con người, nguyện cho con vui sống trong tình Chúa và vui, thời gian mai là mùa xuân, vì có Chúa là mùa xuân. Theo an hương trầm bay trong giờ phút linh thiêng này, con đợi mùa xuân đến cho tròn vẹn núi miền, con thắp đôi an đến nhỏ, con kết những lời tâm sự, nguyện dâng về bốn nhà Chúa, mơ ước phút giây giao thừa. Nguyện dâng lên Thiên Chúa món quà Chúa cho con, thời gian chính là hồng ân Chúa cho con người, nguyện cho con vui sống trong tình Chúa và vui, thời gian mai là mùa xuân, vì có Chúa là
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này chúng con vui mừng dâng lễ vật lên trước tôn nhan, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà cho chúng con biết tận dụng năm tháng ngày giờ để mến yêu phụng thờ Chúa và phục vụ anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy hiệu quả tình thương của Cha mà còn được nhận lãnh bảo chứng sự sống muôn đời. Quả vậy chúng con được lãnh nhận ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần, nhờ người Cha đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Do đó chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ơn phục sinh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoàn hảo Chúa trên đó tầng trời. Hoàn hảo Chúa trên cao tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng bánh ra và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, để cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giám Quản Giuse, Đức Cha Louis chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Vicente và Maria, hai linh hồn Maria, hai linh hồn John Bautista, linh hồn Ine, Joan, Paulo, Vicente, Đa Minh và các linh hồn, bốn linh hồn Maria, linh hồn Vicente, Giuse, John Bautista, hai linh hồn Đa Minh, linh hồn cha cố Giuse, các ân nhân, thân nhân, bạn hữu, các linh hồn trong giáo xứ chúng con năm qua đã qua đời, cách riêng linh hồn Phaolô mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho cả đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Trong tâm tình của người con gọi Chúa là Cha, chúng ta được hạnh phúc Cha ban cho thời gian thay đổi để chúng ta được biến đổi nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sống hiếu thảo với Cha trên trời trong tôn tình người con. Giờ đây mỗi người chúng ta cùng đưa cao hai tay lên cầu nguyện với Cha chúng ta trên trời.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhưng Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng can Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
chim hót vang trong vườn ngày xuân. Ôi xuân đến đây xuân đẹp làm sao, xuân đem một người ở xa trở về cho một gia đình hạnh phúc sum vầy. Bên nhau đón mừng xuân mới, hân hoan dâng lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn trời vì đã thương ban cho một mùa xuân. Xin dâng lên Chúa là mùa xuân, xin dâng lên muôn lời cảm tạ. Xin dâng lên những câu chuyện đời, chuyện buồn vui ngày tháng qua rồi. Khi mưa sắc hoa khoe màu đẹp tươi, em ta mang vui tân lá vui. Xuân tươi đang về từ trong phố phường, cho muôn gia đình chào đón xuân hồng. Xuân ta nhớ về tổ tiên, nâng lên thương lòng ngày xuân. Nhớ có Chúa vui, nhớ ông bà, mà chúng con đây vui vầy ngày xuân. Xin dâng lên Chúa là mùa xuân, xin dâng lên muôn lời cảm tạ. Xin dâng lên những câu chuyện đời, chuyện buồn vui ngày tháng qua rồi. Xin cho chúng con luôn được bình an, vui xuân ta đầy trong tình nghĩa thông. Mong cho gia đình người dân xóm làng vui xuân an lành hạnh phúc đông đầy. Xuân sang nhớ về mẹ cha, gian nan vất vả vì cô. Nhớ có Chúa vui, nhớ cha mẹ, mà chúng con đây vui trọn tình xuân. Xin dâng lên Chúa là mùa xuân, xin dâng lên muôn lời cảm tạ. Xin dâng lên những câu chuyện đời, chuyện buồn vui ngày tháng qua rồi. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình tươi đất. Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại màu hương tuyệt vời của Thánh Gia Thất. Xin Cha ban ơn phúc âm hoa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng tin mừng cứu độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, môi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích. Anh chỉ che chở phẩm cha của mọi người, cho
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được tham dự tiệc thánh. Xin nhìn đến lòng tin của chúng con mà luôn luôn che chở giữ gìn, hầu suốt cả năm nay chúng con được sống trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúng con kính mời quý cha an tòa. Xin mời vị đại diện ban thường vụ giáo xứ có lời chúc mừng tuổi cha chánh xứ, cha Martino, quý cụ, quý ông bà và toàn thể cộng đoàn hiện diện hôm nay. Xin mời cộng đoàn ngồi.
Trọng kính cha chánh xứ Joachim, cha Martino đồng tế, kính thưa quý sơ, quý thầy, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn, ca đoàn và cộng đoàn phụng vụ. Đêm 30 cầu bình an hạnh phúc, sáng mùng 1 khấn thánh thiện tin yêu. Đó là những tâm tình ước vọng của mỗi người chúng ta trong giờ phút giao thừa trước thềm năm mới Kỷ Hợi. Chúng ta cầu xin Chúa Xuân tuôn đổ ơn bình an hạnh phúc để chúng ta được sống theo thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng phó thác cậy trông vào Ngài hơn. Chúng ta luôn xác tín tình thương của Thiên Chúa đã gìn giữ mỗi người, các gia đình và cộng đoàn giáo xứ ngang qua những biến cố lớn nhỏ, những lo toan bộn bề của cuộc sống. Trước hết, chúng ta học theo tâm tình của mẹ Maria, khiêm tốn chân thành tạ ơn Chúa vì nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa mà gia đình chúng ta được bình an, và ngay cả trong nghịch cảnh biến cố, người có đức tin nhận ra mọi sự là quà tặng yêu thương của Thiên Chúa. Một năm qua, cộng đoàn giáo xứ chúng ta đã được Thiên Chúa chăm sóc, có nhiều sự kiện, mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta cùng chung tay góp sức, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, thực hành các lệnh truyền ra đi loan báo tin mừng của Thầy Giêsu. Với những người chưa nhận biết Chúa, những người trong khu xóm và dân cư, chúng ta đã chung chia sứ mạng làm chứng ta, sẵn sàng và quảng đại đóng góp trong những công việc chung của giáo xứ, chia sẻ công việc của giáo hội, luôn hiệp nhất và yêu thương nhau. Cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa được như ngày hôm nay, chúng con nhận thấy nhờ sự hướng dẫn tận tình, tâm huyết và tấm lòng mục tử của cha chánh xứ Joachim trong những năm qua. Cha luôn đồng hành với chúng con. Cha chăm sóc đoàn chiên tại giáo xứ Vĩnh Hòa này bằng sữa đức tin, dầu của lòng mến. Các hội đoàn cũng được cha quan tâm, nhờ đó mà chúng con gia tăng thêm tinh thần tông đồ hăng say. Cha vừa là chủ chăn dẫn dắt, vừa là người đi trước làm gương cho chúng con về lòng yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Các sinh hoạt của giáo xứ trở nên nhịp nhàng và đều đặn, vừa đông đủ nhân tố nhưng cũng có những chiều sâu cần thiết. Trong nhiều năm qua, dưới sự hướng dẫn của cha xứ, mọi công việc sinh hoạt của giáo xứ luôn có những thành quả tốt đẹp. Mùa xuân mới đang về, lòng người đang hân hoan vui mừng. Đây cũng là lúc cộng đoàn giáo xứ chúng ta hồi tưởng về quá khứ và hướng đến tương lai, nhớ đến bao công lao vất vả dặm trường của rất nhiều người để có được cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa như ngày hôm nay. Trong hành trình hơn 50 năm, từ khi còn là một họ nhánh, công lao của các vị chủ chăn, các bậc tổ tiên ông bà đã gầy dựng phát triển nơi đây. Từ việc gìn giữ ngôi thánh đường đơn sơ ngày xưa và ngôi thờ đá hôm nay, chúng con cảm ơn quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn, các ca đoàn, các vị ân nhân đã hy sinh vất vả đóng góp tài chánh và tinh thần trong suốt thời gian qua. Quý vị luôn chia sẻ với cha xứ và ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ những lo lắng ưu tư cho cộng đoàn giáo xứ, những dự án phát triển xây dựng giáo xứ Vĩnh Hòa trong tương lai. Xin tri ân tất cả công ơn của quý vị luôn thao thức trước những công việc của giáo xứ. Và đặc biệt mùa xuân năm nay, giáo xứ chúng ta rất vui mừng được gia đình cụ Trùm Điều để cho giáo xứ một căn nhà, nhưng ủng hộ 2/3, chỉ lấy 1/3 số tiền để có nơi sinh hoạt cho các đoàn thể, ca đoàn, và nhất là có nơi cho các cháu thiếu nhi sinh hoạt trong các ngày Chủ nhật. Xin chân thành cảm ơn sự quảng đại giúp đỡ của gia đình cụ Điều. Xin Chúa chúc lành cho gia đình cụ. Chúng con rất vui mừng hân hoan đón nhận cộng tác đóng góp của tất cả mọi người để chúng ta cùng nhau làm cho giáo xứ Vĩnh Hòa được phát triển hơn trong chương trình kế hoạch của Thiên Chúa theo gương thánh bổn mạng Gioan Baptista. Xin tiếp tục nâng đỡ bằng lời cầu nguyện tinh thần và vật chất. Trong bầu khí thiêng liêng của giây phút giao thừa, chúng ta phó thác mọi sự lớn nhỏ, mọi dự án tính toán của cộng đoàn giáo xứ, những khó khăn thử thách của mỗi người chúng ta trong Thiên Chúa là chủ của thời gian, là đấng đang vận hành điều khiển thời gian qua các mùa xuân hạ thu đông. Trước thềm năm mới, chúng con xin kính chúc cha xứ Gioakim, cha Martinomo, quý sơ, quý thầy, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý ban ngành đoàn thể, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn phục vụ một năm mới an khang thịnh vượng. Xin Chúa luôn nâng đỡ và ban muôn ơn lành xuống trên cha chính xứ, cha Martinomo, quý vị và toàn thể cộng đoàn. Bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019 với hình tượng chú heo to béo hay ăn chóng lớn, ước gì mỗi người chúng ta, mỗi gia đình cũng được no đầy ơn phước, dư dả lòng tin cậy mến, công việc làm ăn càng ngày thêm thuận lợi và phát triển. Và để tỏ lòng kính trọng và yêu mến, trước thềm năm mới, chúng con kính dâng lên cha xứ Gioakim và cha Martino bó hoa tươi thắm. Chúng con đồng kính dâng.
Trong tâm tình con thảo, chúng con xin cha chánh xứ cho chúng con đôi lời trong ngày lễ giao thừa hôm nay. Chúng con kính mời cha.
Thời gian cuối năm thì cho lẽ là cũng nó cứ kéo dài và chờ đến giao thừa thì chắc càng tốt. Có phải vậy không ạ? Chắc là xin nói dài một chút. Trước tiên con xin cảm ơn ông cố phó hội đồng giáo xứ đã có những lời chúc tốt đẹp đến quý cha, quý thầy, quý sơ cũng như cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta cảm ơn ông cố một tràng vỗ tay thật lớn. Tiếp ý của ông cố, còn xin cảm ơn cha Martino. Còn 3 ngày nữa thì cha mới 8 tháng linh mục. Nay cha giảng bài giảng con thấy rất ý nghĩa trong cuộc đời của con. Còn cứ lập đi lập lại cây mai trong tay người thợ, rồi đẹp như vậy. xin phó thác đời con trong tay Chúa để có những bông hoa bác ái, bông hoa yêu thương. Cha đã về giúp giáo xứ trong ngày nghỉ Tết, trong những ngày cha đang học để chuẩn bị đi du học. Chúng con mong cha học tốt đẹp, thành công, và lại thêm một bông hoa cho giáo xứ trong cái đóng góp đào tạo nhân sự linh mục cho giáo phận. Trách nhiệm của cha rất nặng nề. Chúng ta cầu nguyện cho cha Martino. Chúng ta chúc mừng, cảm ơn cha một tràng vỗ tay thật lớn. Tôi xin cảm ơn ban thường vụ hội đồng giáo xứ, ban điều hành các giáo họ, giáo khu và là hội đồng mục vụ đã cộng tác rất tốt trong năm vừa qua để công đoàn giáo xứ chúng ta nhìn thấy được những ơn Chúa tuôn đổ tràn đầy mà chúng ta giữ lại được. Chúa đổ ơn nhưng có khi ta không giữ lại được, nhưng mà năm nay chúng ta giữ lại được ơn Chúa. Đấy là điều mà qua những cái công việc phục vụ thấy được. Có rất nhiều khó khăn, mà nhất là trong ban điều hành các giáo họ gặp phải trong khi phục vụ dân Chúa tại giáo khu của mình. Nhưng cũng có những giáo khu thật là tốt đẹp, như giáo khu Đa Minh, nhân sự rất nhiều, phục vụ rất tốt, rất tận tình, và biết chia sẻ công việc cho nhau. Để khi mỗi khi giáo khu Đa Minh phục vụ thì tôi thấy rất là yên tâm, tôi cảm thấy rất là thích, vì công việc không có gì là khó khăn. Chúng ta làm sao cho các giáo họ còn lại cũng giống như giáo họ Đa Minh, các ông bà trùm biết kêu gọi sự cộng tác, biết tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp của mỗi công việc phục vụ nhà thờ cũng như là những người trong giáo họ của mình. Xin cảm ơn ban điều hành các giáo họ, ban thường vụ một tràng vỗ tay thật lớn. Cách riêng là năm nay tôi thấy có đến giờ phút này thì được 4 cái tin vui. Tôi đã nói những ngày qua, tin vui thứ nhất đó là giáo xứ chúng ta có cha Vinh Sơn Trương Đức Vinh, cha phó nhà thờ huyện sĩ, đã được Đại học Paris cho học bổng để đi du học. Cha vẫn thường về với giáo xứ chúng ta trong những ngày thứ ba và thứ bảy để dâng lễ cầu nguyện cho cộng đoàn. Cha đã có được cái quyết định của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn để cha đi du học vào ngày 10 tháng 2, tức là mùng 6 Tết. Cha sẽ chia tay với cộng đoàn chúng ta vào tối thứ 6 mùng 4 Tết. Chúng ta cầu nguyện cho cha. Tin vui của giáo xứ, nhưng mà cũng như cha Martino đây, trách nhiệm rất nặng nề, đi học 6 năm. Không biết là có tiền mua vé bay về thăm nhà không. Nên là chúng ta chỉ biết rằng cái trách nhiệm rất nặng nề, vui cho cộng đoàn, nhưng mà người nhận cái niềm vui đó phải thực hiện, nó không phải là dễ. Chúng ta cầu nguyện và giúp đỡ cha để cha an tâm tu học ở nước ngoài được tốt đẹp. Niềm vui thứ hai đó là quỹ phát triển của giáo xứ chúng ta. Ông bà anh chị em đã đóng góp, người nhiều người ít, gần như ai cũng có làm. Một số người quên chưa làm thôi, còn cũng có những cái cộng tác rất là cụ thể qua cái chương trình của ban thường vụ. Mà còn cứ thấy ông cố là vất vả nhất, cứ tháng nào cũng phải lên chương trình, ông thủ quỹ Vi cũng phải sắp xếp bao thư, ông thư ký đi in phong bì đóng dấu, rồi các ông trùm họ đến từng nhà gửi, rồi các hội đoàn hãy đứng trước cổng nhà thờ mỗi tháng tuần 2, tuần 3, tuần 4 để xin nhận lại. Thấy thực sự là một vẻ đẹp của phục vụ. Chúng ta không làm cho riêng mà làm cho vì ích chung. Chúng ta đã đóng góp được 2 tỷ 400 triệu. Và niềm vui lớn nhất đó là bà cụ trưởng điều trước khi mất, tôi đã gặp nói chuyện và bà đã quảng đại để bán căn nhà giá rẻ. Tôi nói bà con chỉ có 2 tỷ thôi. Lúc đó nói với bà là con có 2 tỷ à? Bà bán con đi. Bà nói để con tính. Rồi sau đó thì bà tính sao đó. Rồi các con cháu, cũng may là các con trong hội đoàn hiểu được ý của mẹ. Ông Trùng Hoàng, trưởng giáo phó giáo họ Mông Triệu, ông Trùng Thanh, thư thủ quý của giáo xứ Phú Bình, bà Trùng Hồng lại là trưởng hội bác ái và thu hội trưởng các bà mẹ, rồi chị Vân trong ca đoàn, chị Thủy, các anh chị, đặc biệt là có chị Phượng ở Hà Lan, chị lại chăm sóc các cha các thầy ở bên đó ngay nhà mình, nuôi cho ăn cho ở để đi du học. Chị, căn nhà đó là của chị, nên bà với chị nói làm sao đó để cho chúng ta có cái giá 2 tỷ, trong khi có người khác người ta trả 6 tỷ 2. Bà không bán, bà bán cho người có 2 tỷ thôi. Bà thấy có hay không? Có hay không? 2 tỷ mà mua vậy được. Chúng ta niềm vui đó lớn nhất để phát triển cơ sở vật chất của giáo xứ. Tôi cũng cảm ơn anh chị Minh Liên, anh chị Thiện Châu đã giúp tôi để hoàn tất giấy tờ. Rất khó khăn nhưng cũng rất thuận lợi vì có những người giúp cho những công việc đó, vì tôi chẳng biết những việc đó. Nên xin gửi lời cảm ơn đến những người phụ giúp trong công việc chung. Đó là niềm vui thứ hai. Niềm vui thứ bốn đó là năm nay các cha, các thầy, các sơ về tề tựu với cộng đoàn giáo xứ chúng ta rất đông đủ, như là không thiếu ai. Đặc biệt là các cha khi được mời về dâng lễ cùng với cộng đoàn giáo xứ, các cha không từ chối, các cha đến để hiệp dâng cầu nguyện cho chúng ta. Đấy là những niềm vui trong năm nay tôi thấy được. Ước gì sang năm mình có nhiều niềm vui mới, tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn. Và cũng xin ông bà anh chị em cộng tác với chúng tôi một cách bác ái. Tôi không gọi, dám gọi là nhiệt tình đâu. Mỗi người một khả năng, một công việc, một sức khỏe khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng mà cộng tác một cách bác ái. Tức là nếu thấy chúng tôi làm điều gì tốt thì có lời khen, chúng tôi được nâng đỡ nhiều lắm. Đừng có chê bôi. Việc làm thì thế nào cũng có lúc nó không có tốt, thế nào cũng có lỗi. Tôi cũng học cái đó, học từ cha giáo Du Xe. Ngày về ngày giúp trong giáo xứ, giáo đi viên rồi thánh lễ đó. Khó khăn cười, tôi tập đó. Và cũng xin mọi người bác ái trong lời nói và cộng tác một cách khi có thể được mời thì chúng ta cùng nhau làm. Làm để sáng danh Chúa, chứ không có cho ai hết. Chúa được cả sáng hơn. Đấy là điều mà chúng ta mong ước, chúng ta phải thực hiện để cho nhiều người được ơn cứu độ. Chúng ta được ơn cứu độ thì người khác cũng phải được. Đó là cái lòng bác ái như cha Martino nhắc nhở chúng ta. Cây mai nó chịu cắt tỉa đau đớn, nó chịu nắng nôi, nó chịu khó khăn, để rồi có cắt tỉa đau đớn đó, nó mặc lẫn bông hoa để báo hiệu một mùa niềm vui. Chúng ta trao phó vào trong tay Chúa tất cả mọi sự trong năm mới này, năm Kỷ Hợi, năm con heo nó sống nhờ người nuôi nó. chúng ta, có Chúa nuôi chúng ta bằng bí tích thánh thể mình, máu Chúa, lời Chúa, chúng ta sẽ được ăn no, mập tròn về phần hồn đầy đủ để chúng ta mạnh mẽ lên đường loan báo tin mừng cho tất cả mọi người được ơn cứu độ. Tôi xin hết lòng cảm ơn. Xin được nhắc chương trình thánh lễ 3 ngày Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 giờ lễ có thay đổi: sáng 6 giờ, chiều 17 giờ. Ngày mùng 1 xin cầu bình an cho gia đình, cho quốc thái dân an. Mùng 2 cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cha mẹ, những người còn sống cũng như đã qua đời. Ngày mùng 3 thánh hóa công ăn việc làm. Xin mọi người chúng ta đến tham dự thánh lễ. Sáng ngày mai mùng 1 có phát lộc thánh, xin mọi người đến để nhận sáng và chiều. Có người phục vụ để chúng ta nhận một câu lời Chúa. Ngày mùng 2 giáo xứ chúng ta mừng tuổi các cụ cao niên vào buổi sáng. Xin các gia đình đã có thiệp mời chúng ta đưa các cụ đến tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho các cụ, cũng để cảm ơn các cụ, chúc mừng tuổi các cụ. Và ngày mùng 3 thánh hóa công ăn việc làm, chúng ta giáo xứ có tổ chức việc phát cái lì xì. Nó tượng trưng thôi, nhưng mà ý muốn của cha xứ và hội đồng giáo xứ là mọi người trong năm mới được sung túc trong phần xác để lo giữ phần hồn. Đấy là mong ước tốt đẹp. Xin mọi người chúng ta tham dự những ngày thánh lễ cho đông đủ để chúng ta cầu nguyện dâng năm mới cho Chúa. Và trong giáo xứ có ông Phaolô Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 63, đã qua đời chiều mùng 3 lễ tại gia. Cha cháu Martino sẽ dâng lễ chiều sáng mùng 4 là lễ an táng. Cha cháu Martino sẽ dâng lễ cho cậu của mình. Trong những ngày này tang gia đang đau buồn, khi chúng ta có thể được ghé viếng thăm, cầu nguyện giúp đỡ cho gia đình. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng luôn loại trừ khỏi anh chị em hết mọi điều tai hại, và đoái thương tôn đồ trên anh chị em phúc lành của Ngài. Xin Thiên Chúa làm cho tâm hồn anh chị em biết lắng nghe lời Chúa, để tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm vui muôn đời. Ước gì nhờ thông hiểu những điều hay lẽ phải, anh chị em luôn tiến bước theo huấn lệnh Chúa và được nên đồng thừa tự với công đoàn nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Mẹ ơi, đón xuân về lại trên quê hương.